Chương 44. Nghe thấy tiếng kêu của em, Kali chạy lại đầu tiên, theo sau là hai người xạ thủ trước đó vừa được thay gác. Rồi lát sau, tất cả những người Wahima và Samburu tụ tập lại, vừa hò hét, vừa hú lên tại nơi xảy ra vụ án mạng. Lộn xộn, đầy những tiếng kêu và kinh hoàng. Người ta quan tâm không mấy đến những người bị giết và đến chuyện giết người, mà quan tâm nhiều hơn tới những giọt nước cuối cùng đã bị ngấm sạch vào nền đất bỏng cháy của hoang mạc. Một số người da đen bò nhòi ra đất, dùng tay vốc từng vốc đất lên, cố hít lấy chút hơi ẩm còn sót lại. Những người khác kêu la òm tỏi rằng chính cái ma ác đã giết chết những người lính canh và phanh thủng các túi nước. Nhưng Stad và Kali biết rõ nên hiểu chuyện ấy ra sao. Chính Mkundi và Mpua không có mặt trong số những người đang gào thét quanh bụi cỏ. Trong chuyện vừa xảy ra có uẩn khúc gì đó lớn hơn là một vụ giết hai người lính canh và đánh cắp hai túi nước. Việc băm nát những túi nước còn lại chứng tỏ đó là một hành động báo thù, đồng thời là cái án tử hình cho cả đoàn. Những tín đồ của Mjimuak đã báo thù những người tốt, những tên phù thủy trả thù vị vua trẻ, người đã phanh phui chuyện lừa lọc của chúng và không cho phép chúng được tiếp tục bóc lột những người Wahima lâu hơn nữa. Giờ đây, đôi cánh của tử thần đang trao lượn trên đầu cả đoàn như những cánh diều hâu lượn trên đàn bồ câu. Kali chợt nhớ lại một cách quá muộn màng rằng vì đang có nhiều lo nghĩ và bận những việc khác nên đã quên không ra lệnh trói những tên phù thủy này lại như vẫn làm từ khi chúng chạy trốn đến nay. Cũng rõ ràng là do tính cầu thả bẩm sinh của những người da đen, hai lính canh đã đặt lưng và ngủ thiếp đi. Chính điều đó đã khiến cho công việc của lũ đều cáng được dễ dàng và khiến chúng trốn thoát mà không bị xử tội. Cũng phải mất khối thì giờ thì sự lộn xộn mới lắng đi chút ít và mọi người mới thoát khỏi cơn bàng hoàng. Tuy vậy, bọn tội phạm chắc là vẫn chưa đi được xa, vì đất ở chỗ những túi nước bị rách hãy còn ẩm và máu chảy từ thây hai người bị giết vẫn chưa đông hẳn. Stad ra lệnh đuổi theo hai tên chạy trốn, không những chỉ để nhằm trừng trị chúng mà còn để đoạt lại hai túi nước cuối cùng. Kali lên ngựa dẫn 10 tay súng đuổi theo. Thoạt tiên Stad cũng muốn tham gia vào việc đuổi bắt, nhưng em nghĩ là không thể để Nen ở lại một mình trong cơn phẫn nộ và trạng thái kích động của những người da đen, nên em ở lại. Em chỉ bảo Kali mang con Shaba theo. Em ở lại vì e sẽ có cuộc nổi loạn, đặc biệt là về phía những người Samburu. Nhưng em nhầm. Nói chung, những người da đen dễ nổi khùng, đôi khi vì những chuyện không đâu. Nhưng một khi có một nỗi bất hạnh lớn đổ xuống đầu họ, nhất là khi cánh tay không khoan nhượng của tử thần chạm tới họ, thì họ đành thúc thủ. Không chỉ riêng những người được đạo hồi dạy rằng chống lại định mệnh là vô ích, mà hết thảy mọi người đều như thế. Khi ấy, cả nỗi sợ hãi lẫn sự dày vò của những phút giây cuối cùng cũng không làm họ thức tỉnh khỏi cơn bài hoài xuôi tay. Bây giờ đây cũng vậy. Khi sự bùng nổ ban đầu qua đi, khi cái ý nghĩ rằng sẽ phải chết đã hẳn sâu vào đầu óc họ, thì tất cả những người Samburu lẫn những người Wahima đều lặng lẽ nằm lăn ra đất chờ chết. Vì vậy, có lẽ không cần phải lo họ nổi loạn, mà có lẽ nên lo ngày mai họ có chịu nhổm dậy đi tiếp hay không. Khi nhận ra điều đó, Stad cảm thấy rất thương họ. Trước khi mặt trời mọc, Kali quay trở về và đặt trước mặt Stad hai cái bao đã bị cào xé rách nát. Trong đó không còn lấy một giọt nước nào cả. Ông lớn, nó nói, hết nước rồi. Stad đưa tay lên cái trán đẫm mồ hôi rồi hỏi, thế còn Mkundi và Mpua? Mkundi và Mpua chết rồi, Kali đáp. Cậu ra lệnh giết chúng à? Sư tử hoặc Wobo đã giết chúng. Rồi nó bắt đầu thuật lại chuyện đã xảy ra. Họ tìm thấy xác của hai tên tội phạm cách trại khá xa, tại chỗ chúng bị tử thần bắt gặp. Cả hai đều nằm cạnh nhau, cả hai đều có cái sọ bị vỡ nát đằng sau gáy, cánh tay bị cào xé và tấm lưng bị gặm dở dang. Kali cho rằng sư tử hoặc Hubu hiện ra trước mặt bọn chúng trong ánh trăng. Cả hai liền úp sấp mặt xuống và van xin chúng tha chết cho. Nhưng con thú dữ tợn đã giết cả hai. Rồi sau khi cơn đói đã qua, nó ngửi thấy hơi nước, liền xé nát các túi đựng nước. Chính Chúa đã trừng phạt chúng. Stat nói, người Wahima nên biết rằng Mjimuak không thể cứu nổi bất cứ kẻ nào. Kali lặp lại, Chúa đã trừng phạt chúng, nhưng chúng ta không có nước. Phía xa xa trước mặt, tớ trông thấy những dạng núi về phía đông, ở đó chắc chắn có nước. Kali cũng trông thấy núi. Xin Mjimu tốt, hãy xin... Cô bé hãy cầu linh thần vĩ đại cho một con sông hay một trận mưa. Stat không nói gì hết và bỏ đi. Em trông thấy hình bóng màu trắng của Nen đang đứng trước lều. Tiếng kêu thét và tiếng hú của những người da đen đã đánh thức cô bé dậy từ nãy. Có chuyện gì thế, anh Stat? Cậu bé đặt tay lên đầu Nen và nói nghiêm trang. Nen, hãy cầu Chúa xin nước, nếu không tất cả chúng ta sẽ chết. Thế là cô bé ngước khuôn mặt nhợt nhạt của mình lên trời và dán mắt nhìn vào vầng trăng bạc, bắt đầu cầu xin đấng tối cao. Người đã đưa đẩy những chòm sao trên bầu trời và đã quạt gió vào lông cừu trên mặt đất, hãy cứu vớt. Sau một đêm mất ngủ, ồn ào và không yên tĩnh, mặt trời bỗng nhô lên sau đường chân trời một cách bất thần. Như thường khi vẫn vọt lên trong vùng nhiệt đới, một ngày ngập tràn ánh sáng bắt đầu. Trên ngọn cỏ không có lấy một giọt sương, trên bầu trời không một gợn mây. Stat ra lệnh cho các xạ thủ tập trung mọi người lại và nói chuyện với họ một lúc. Em nói với họ rằng không thể quay lại con sông đã qua nữa, vì chính họ cũng biết rằng nó nằm cách đó 5 ngày đêm đường. Nhưng không một ai biết rằng liệu phía đối diện có nước hay không. Rất có thể là ở cách đây không xa có một nguồn nước nào đấy, một con sông hay một vũng nước. Tuy không thấy có cây cối gì, nhưng thường thường trên những vùng đồng bằng trống trải, nơi gió mang vùng vãi hạt sống đi xa, cây cối cũng không thể mọc được, ngay cả bên cạnh nước. Hôm qua, họ đã trông thấy mấy con linh dương rất to cùng mấy con đà điểu chạy về phía đông. Đó là dấu hiệu chứng tỏ rằng phía ấy hẳn có một nguồn nước uống nào đó. Vậy thì, những ai không phải là kẻ ngu ngốc, những ai trong ngực có trái tim của sư tử và trâu rừng, người ấy hãy tiếp tục đi về phía trước, dù là đang khát khô cổ và mệt mỏi, chứ không chịu nằm lại để chờ lũ diều hâu hay linh cầu tới. Vừa nói thế, em vừa đưa tay chỉ những con diều hâu đang quần thảo những vòng u ám trên đầu đoàn người. Sau những lời của Stat, tất cả người Wahima được Kali ra lệnh đều đứng cả dậy. Vì vốn đã quen tuân phục quyền lực hà khắc của nhà vua, họ không dám cưỡng lại. Nhưng nhiều người Samburu không muốn đứng dậy, vì vua của họ là Faru đã ở lại tại vùng hồ. Những người này bảo nhau, tại sao chúng ta lại phải đi đón cái chết khi mà tự nó cũng sẽ đến với chúng ta? Thế là đoàn người lại tiếp tục tiến lên, giảm đi gần một nửa, và ngay lúc mới lên đường đã rơi vào nỗi mệt nhọc. Suốt 24 tiếng đồng hồ, không ai có lấy một giọt nước nào trong cổ họng, cũng không có lấy một chất lỏng nào khác. Ngay cả trong những điều kiện khí hậu mát mẻ hơn, khi lao động, đó cũng là chuyện khó chịu đựng nổi. Huống hồ, trong cái lò lửa phi châu nóng bỏng này, nơi cả những người được uống nước thỏa thuê cũng bị tháo mồ hôi nhanh đến nỗi, họ có thể dùng tay vớt lại nước thoát ra khỏi da mình ngay vào lúc đang uống. Cũng có thể thấy trước rằng, nhiều người sẽ nằm xuống dọc đường vì kiệt sức và say nắng. Stat cố gắng hết sức bảo vệ Nen khỏi bị mặt trời thiêu đốt và không cho phép cô bé được ló người ra khỏi cái bành mà trên nóc em đã dùng một tấm lụa trắng làm thành hai lớp để che. Dùng một chút nước còn lại trong cái bình cao su, em nấu lên pha chè thật đặc để nguội đi và đưa cho Nen. Không pha đường vì vị ngọt khiến cho cái khát tăng thêm. Cô bé rơi lệ van xin em hãy cùng uống, nên em bèn đặt cái bình lên miệng. Trong bình chỉ còn lại chừng vài chén nước, rồi động đậy cổ họng giả vờ uống. Lúc cảm thấy vị hơi ẩm trên môi, em tưởng như trong bụng và ngực đang có lửa cháy. Và nếu như không dập tắt ngọn lửa ấy thì em sẽ gục xuống chết ngay lập tức. Trong mắt em quay cuồng những đốm màu đỏ. Em cảm thấy trong hai hàm răng nhói lên nỗi đau khủng khiếp, dường như có ai đang cắm vào đó hàng ngàn chiếc kim. Tay em run đến nỗi suýt đánh đổ những giọt nước cuối cùng ấy. Tuy vậy, em chỉ dùng lưỡi hớp lấy vài ba giọt, còn lại em dành cho Nen. Lại một ngày đầy khổ sở và khó nhọc nữa trôi qua. Đêm đến, may thay trời lại mát mẻ hơn. Song sáng ngày hôm sau, trời lại vô cùng nóng nực. Không một hơi gió thoảng. Mặt trời như một vị hung thần trút lửa xuống, thiêu đốt mặt đất khô rang. Thậm chí không có lấy một cây xương khô nào cả. Chỉ có một vùng bình nguyên khô cháy, trống trải, phủ đầy những bụi cỏ xám xịt, cùng những cây thạch thảo khô khốc. Chỉ thỉnh thoảng, ở tận phía xa xa, vang lên những tiếng sấm nhẹ nhẹ. Nhưng trong khi bầu trời đang nắng chang chang, những tiếng sấm ấy không báo hiệu mưa, chỉ báo nắng hạn đang kéo dài mà thôi. Lúc gần trưa, khí trời nóng nực kinh khủng hơn cả, cần phải dừng lại nghỉ ngơi. Cả đoàn giải ra nghỉ trong im lặng nặng nề. Kiểm tra lại, thấy một con ngựa bị chết và hơn 10 người phu khuân vác nằm lại dọc đường. Ngay cả lúc nghỉ ngơi, không một ai nghĩ đến chuyện ăn. Mắt mọi người hõm sâu, môi nứt nẻ với những cục máu khô đọng lại. Nen thở hổn hển như một con chim. Stat đưa cái bình cao su cho Nen và kêu lên. Anh uống rồi, anh uống rồi. Rồi em chạy vội trốn sang đầu kia của trại, vì sợ rằng nếu ở lại thì có thể em sẽ lấy lại bình nước hoặc sẽ đòi Nen chia nước cho mình chăng. Và đó có thể là hành động dũng cảm nhất của em trong suốt cuộc hành trình. Bản thân em đang khốn khổ vì chịu đựng. Những đốm lửa đỏ quay lượn trước mắt em liên tục. Em cảm thấy hai hàm dính chặt với nhau, đến nỗi há ra ngậm vào đều khó. Cổ họng em khô khốc, cháy bỏng, không có một tí nước bọt nào trong miệng, lưỡi cứng đờ như gỗ. Ấy thế mà đối với em cũng như cả đoàn, đây mới chỉ là bước đầu của những nỗi cực hình. Những tiếng sấm báo hạn cứ rền vang ở chân trời. Khoảng 3 giờ chiều, khi mặt trời đã ngả về tây, Stat ra lệnh cho cả đoàn đứng dậy, rồi dẫn đầu cả đoàn tiếp tục đi về phía đông. Nhưng bây giờ chỉ còn chừng 70 người đi cùng với em. Chốc chốc lại có một người ngã vật xuống bên gói hàng của mình để không bao giờ đứng dậy nữa. Cái nóng giảm đi chừng vài độ, nhưng thực ra lại còn kinh khủng hơn. Trong bầu không khí lặng yên, hình như có hơi khí than lờn vờn. Mọi người dường như không còn gì để thở nữa. Lũ súc vật cũng khốn khổ không kém. Chỉ một giờ sau khi xuất phát, lại một con ngựa nữa ngã gục xuống. Con chó Shaba thở hổn hển, bụng hóp cả lại, cái lưỡi xám xịt thè ra, nhưng không còn một tí bọt nào. Con kinh vốn quen với cái khô cằn của vùng đồng hoang Phi Châu ít nhọc nhằn hơn, nhưng cũng đã bắt đầu nổi cáu. Đôi mắt nhỏ bé của nó ánh lên những tia sáng kỳ lạ. Khi Stat và nhất là Nen thỉnh thoảng nói với nó đôi lời, nó còn đáp lại bằng một thứ tiếng gừ gừ trong cổ họng. Nhưng Kali vô tình đi qua ngang gần nó. Nó giống lên dữ tợn và hua vòi ra. Suýt nữa thì giết chết tươi cậu bé nếu cậu không kịp nhảy tránh về một bên. Mắt Kali cũng vằn máu đỏ. Những mạch máu trên cổ nó căng phồng ra, môi nứt nẻ như những người da đen khác. Khoảng 5 giờ chiều, nó lại gần Stat và nói bằng một giọng khàn đặc, khó khăn lắm mới thoát ra được khỏi cổ. Ông lớn ơi, Kali không thể đi xa hơn được nữa, cứ để cho đêm tới ngay chỗ này thôi. Stat cố nén nỗi đau đớn trong hai hàm răng và nói một cách khó nhọc. Cũng được, dừng lại thôi, đêm sẽ dễ chịu hơn. Mọi người ném phịch những kiện hàng đội trên đầu xuống đất, nhưng vì cái nóng trong người họ đã khiến cho máu đặc lại đến hết mức, nên lần này họ không nằm vật ngay xuống đất. Trái tim và những mạch máu ở thái dương họ, ở chân tay họ đập mạnh như vỡ tung ra. Da trên thân họ khô đi, co lại và bắt đầu nứt nẻ. Họ cảm thấy trong xương cốt có cái gì đó thật bồn chồn, còn trong lục phủ ngũ tạng cũng như trong họng thì như có lửa đốt. Một số người đi đi lại lại, vẻ đầy lo lắng bên cạnh những bọc hàng. Còn những người khác thì trong ánh sáng đỏ của vầng mặt trời lặn, có thể thấy họ nối nhau luẩn quẩn trong những bụi cây khô khốc như đang muốn tìm kiếm vật gì, cho tới khi sức họ hoàn toàn kiệt quệ. Khi đó, họ nối nhau ngã xuống mặt đất và nằm nhoài người trong cơn rung giật. Kali ngồi xếp bên cạnh Stat cùng Nen, há hốc miệng, đớp đớp không khí. Giữa hai hơi thở, nó lặp đi lặp lại như một lời van xin. Burwana Kupwa, nước. Stat dừng cặp mắt đông cứng như thủy tinh nhìn nó và nín lặng. Burwana Kupwa, nước. Rồi một lúc sau, Kali chết mất. Khi đó, Mea, người không rõ vì lý do nào có thể chịu đựng những cơn khát giỏi hơn cả và ít đau khổ hơn tất cả những người khác, bèn tiến đến gần, ngồi xuống cạnh cậu bé, ôm chặt lấy cổ nó và cất giọng du dương khe khẽ nói: Mea muốn chết với Kali. Im lặng kéo dài. Trong khi đó, mặt trời lặn hẳn và đêm bao trùm lên cảnh vật. Bầu trời ngả sang màu tím than, chòm sao chữ thập lóe sáng ở phương nam, những chòm sao dày đặc lấp lánh vùng bình nguyên ấy. Mặt trăng dường như nhô lên từ dưới đất, tỏa ánh sáng vào bóng đêm. Còn phía trời tây sáng lên, ánh sáng mờ mờ nhạt nhạt của hoàng đạo. Không khí như biến thành một bể ánh sáng to lớn duy nhất. Rồi ánh sáng mỗi lúc một dạng thêm lên. Cái bành trên lưng con kinh mà người ta đã lãng quên đi, cùng những lều trại sáng lên như những tường nhà được quét vôi trắng ánh lên trong bóng đêm. Ánh sáng rơi vào im lặng, trái đất chìm trong giấc ngủ mê mệt. Thế mà trong cái im lặng thanh bình này của thiên nhiên, những con người trong khu trại lại đang phải rên lên vì đau đớn và đang chờ chết. Trên cái nền bàng bạc của bóng tối hiện lên sắc cạnh những đường nét khổng lồ của con voi. Ngoài những chiếc lều ra, ánh trăng còn làm sáng lên những bộ quần áo màu trắng của Stat và Nen. Còn trong những bụi thạch thảo, những thân hình sẫm đen, co quắp của những người da đen, đầy đó vứt lỏng chỏng những bọc hàng hóa. Con Shaba ngồi tựa hai chân trước mặt bọn trẻ, ngẩng đầu trông lên cái đĩa của vầng trăng và hú lên thê thảm. Trong đầu Stat quay cuồng những mẩu ý nghĩ nhào trộn vào nhau thành một cảm giác tuyệt vọng câm lặng, rằng lúc này không còn cứu cánh nào cả, rằng tất thảy những cố gắng và công sức to lớn, những chịu đựng vô song, những hành động can trường và đầy ý chí mà em đã thực hiện trong thời gian những chuyến đi kinh khủng từ Medinet tới Khartoum, từ Khartoum tới Fasoda, rồi từ Fasoda tới cái hồ chưa ai biết đến, đã không mang lại một kết quả gì hết. Và giờ đây, cái kết cục chấm hết cuộc đấu tranh và sự sống đang kéo đến một cách không khoan nhượng. Đối với em, điều khủng khiếp hơn cả là ở chỗ cái kết cục ấy lại đến chính trong đoạn đường cuối cùng này, đoạn đường mà cái đích là đại dương. Ôi, em không còn được đưa bé Nen đến bờ biển nữa. Em không còn có thể đưa cô bé bằng tàu thủy đến Port Stider, không còn được trao cô bé cho ông Rawlinson. Còn chính em thì không được lao vào vòng tay cha, không được nghe ông khen em đã hành động như một thiếu niên can đảm, như một người Ba Lan chân chính nữa. Hết rồi, hết cả rồi. Vài ngày nữa thôi, mặt trời sẽ chỉ gặp những xác chết, và sau đó sẽ thiêu đốt chúng cho đến khi chúng giống như những xác ướp đang ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng trong các viện bảo tàng ở Ai Cập. Vì đau đớn và nóng sốt, đầu em hỗn loạn, những ảo ảnh và ảo âm hồn mê kéo tới. Em nghe rõ tiếng bọn Sudan và bọn Bedouin thét lên: "Jala, Jala!" Trên những con lạc đà phi nước đại, em trông thấy Idris và Geberer, gã Mahdi với cặp môi dày đang mỉm cười nhìn em và hỏi: "Cháu có muốn uống nước từ suối nguồn chân lý hay không?" Tiếp đó, con sư tử trên phiến đá đang dương mắt nhìn em. Rồi ông Linder đưa cho em một lọ thuốc ký ninh và bảo: nhanh lên cháu, cô bé đang chết kia kìa." Rồi cuối cùng, em chỉ còn nhìn thấy khuôn mặt vô cùng thân yêu, tái nhợt, và hai cánh tay nhỏ bé đang vươn về phía em. Đột nhiên, em rùng mình tỉnh dậy vì sát bên tai loáng thoáng tiếng thì thào, nghe như một lời than vãn của Nen: "Anh Stad, nước!" Cũng giống như Kali vừa rồi, cô bé chỉ trông vào em, chờ sự cứu vớt. Nhưng vì 12 tiếng đồng hồ trước đây, em đã trao cho cô bé những giọt nước cuối cùng, nên lúc này em bật dậy, kêu lên thành tiếng. Trong tiếng kêu đó có sự bùng nổ của nỗi đau đớn tuyệt vọng và tủi thân. "Nen ơi, anh chỉ giả vờ uống thôi, chứ 3 ngày nay anh không có một chút nước nào trong họng." Rồi hai tay ôm chặt lấy đầu, em chạy trốn để khỏi phải nhìn thấy nỗi đau đớn của cô bé. Em cắm đầu chạy như mù giữa những bụi cỏ và thạch thảo, cho tới khi ngã vật vào một bụi cây vì hoàn toàn kiệt sức. Em không còn một chút khí giới nào để tự vệ. Bất kỳ một con báo, một con sư tử hay thậm chí một con linh cầu lớn nào cũng có thể ăn thịt em một cách dễ dàng. Nhưng con chó Shaba chạy lại, và sau khi ngửi ngửi khắp người em, con chó hú lên như muốn gọi người cứu lấy chủ. Song chẳng hề có ai vội đến cứu. Từ trên trời cao, vầng trăng thản nhiên và không chút động lòng nhìn xuống. Cậu bé nằm rất lâu như đã chết, mãi tới khi một hơi gió mát mẻ hơn chợt nổi từ phía đông tới, khiến em hồi lại. Stad ngồi dậy và lát sau cố gắng đứng lên để quay về phía Nen. Hơi gió mát hơn lại thổi đến em lần thứ hai. Con Shaba thôi hú và quay mũi về phía đông, cánh mũi phập phồng. Bỗng nhiên, nó bật sủa lên một tiếng, rồi hai tiếng, bằng cái giọng trầm đứt đoạn. Và nó lao đi về phía trước mặt. Một hồi lâu không nghe thấy tiếng nó, nhưng rồi lát sau, tiếng sủa của nó lại vang lên từ phía xa xa. Stad đứng dậy choạng choạng, trên hai chân cứng đờ, dõi nhìn theo nó. Những chặng đường dài dằng dặc, cuộc sống kéo dài trong rừng, sự cần thiết phải căng thẳng của tất cả các giác quan một cách thường xuyên, cùng những nỗi nguy hiểm luôn luôn đe dọa, đã dạy cho cậu bé chú ý đến tất cả những gì xảy ra chung quanh. Nên giờ đây, mặc dù đau đớn, mặc dù trí óc không thật tỉnh táo, nhưng theo bản năng và thói quen, em liền chú ý ngay tới hành động của con chó. Một lúc sau, con Shaba lại xuất hiện bên cạnh em, nhưng có vẻ rất xúc động và loay hoay một cách lạ lùng. Mấy lần liền, nó ngước mắt nhìn Stad. Nó chạy vòng tròn, rồi lại lao đi, hít hít không khí và sủa về đám thạch thảo, rồi lại quay trở lại và cắn lấy quần cậu bé, lôi về phía ngược với trại. Stad đã hoàn toàn tỉnh táo. "Gì thế?" em nghĩ thầm. Hoặc là con chó đã hóa điên vì quá khát, hoặc là nó cảm thấy có nước ở đâu đây. Nhưng mà không, giá như có nước gần đây thì nó đã chạy ngay tới uống, và mõm nó phải ướt chứ. Nếu nước ở xa thì hẳn là nó không ngửi thấy. Nước không có mùi. Còn nếu có linh dương thì chắc nó không kéo mình đi làm gì, vì ban đêm nó thường không muốn ăn. Thú dữ chắc cũng không phải. Vậy thì là cái gì? Và bỗng nhiên trái tim cậu bé đập mạnh hơn trong lồng ngực. Vậy rất có thể là gió đã mang lại hơi người. Có thể ở phía xa xa kia có một cái làng dân da đen nào chăng? Có thể một cái diều đã bay tới tận... Ôi, Đức Chúa Giêsu lòng lành! Ôi, Đức Chúa Giêsu! Dưới ảnh hưởng của tia hy vọng, em bỗng lấy lại được sức lực và lao ngay về phía trại. Mặc dù con chó cứ cưỡng lại bằng cách chạy chắn đường em. Trong trại, em trông thấy cái bóng trắng của Nen. Em nghe thấy tiếng nói yếu ớt của cô bé. Em vấp phải Kali đang nằm trên mặt đất. Nhưng em không còn để ý đến điều gì cả. Em lao đến cái gói đựng pháo hiệu, xé toạc ra, rút một cái, tay run rẩy buộc nó vào một cái cọc tre cắm xuống khe nứt trên mặt đất, đánh lửa và châm vào sợi dây ngòi nhỏ lủng lẳng dưới chân ống pháo. Một giây sau, một con rắn đỏ vừa kêu rít vừa bay lên cao. Stat ôm chặt hai tay vào cọc tre để khỏi ngã và dán mắt nhìn về phía xa. Mạch ở hai tay và thái dương em đập mạnh như búa. Môi em mấp máy những câu cầu nguyện khẩn thiết. Em gửi hơi thở cuối cùng của mình, trong đó chứa đựng cả tâm hồn, đến với Đức Chúa. Một phút trôi qua, rồi hai, ba, bốn phút. Không thấy gì, không thấy gì cả. Hai tay cậu bé buông thõng, đầu gục xuống phía mặt đất, và một nỗi tủi hận trào lên trong lồng ngực đã quá đau khổ của em. Vô ích, vô ích. Em thì thào, ta sẽ đến, ngồi xuống cạnh Nen và sẽ chết cùng em. Chính vào lúc ấy, ở xa xa, trên cái nền màu bạc của đêm trăng, đột nhiên vọt lên một dải lửa, rồi té ra thành những vì sao màu vàng, rơi lả tả như những giọt lệ lớn xuống mặt đất. Cứu tinh! Stat kêu lên. Thế là những người vừa như chết giờ mới đây lao dậy, chạy như đua nhau vượt qua những bụi thạch thảo và những bụi cỏ. Sau cái pháo hiệu thứ nhất, tiếp đến cái thứ hai, rồi thứ ba. Sau đó, hơi gió mang lại tiếng gì như tiếng gõ mà người ta dễ dàng nhận ra, đó là tiếng súng xa xa. Stat ra lệnh cho tất cả các khẩu súng Remington đều phát hỏa. Thế là từ đó, cuộc đối thoại của những khẩu súng trường không ngơi nghỉ một giây. Mỗi lúc càng nghe rõ hơn. Cậu bé nhảy lên lưng ngựa. Con ngựa dường như cũng được một phép thần nào đó trả cho sức lực và giữ chặt Nen trước yên. Stat phi như bay về phía những thanh âm cứu tinh xuyên qua đồng bằng. Con Shaba chạy theo bên cạnh. Phía sau là con kinh khổng lồ với những bước chân thình thịch. Hai trại cách nhau chừng vài cây số, nhưng vì người ta lao đến với nhau từ cả hai phía đồng thời, nên quãng đường đó chẳng phải đi mất bao lâu. Chẳng mấy chốc, không những chỉ nghe mà còn thấy được những phát súng bắn nữa. Lại thêm một chiếc pháo hiệu bay lên không trung, cách đấy cùng lắm, chỉ vài trăm bước chân. Rồi nhiều ánh đuốc sáng bừng lên, mặt đất hơi nhô cao, che khuất chúng đi trong giây lát. Nhưng khi Stat vừa vượt qua được, thì em gần như đột ngột chạm ngay vào một hàng người da đen đang cầm trong tay những bó đuốc cháy rực. Dẫn đầu đoàn là hai người Âu đội mũ kiểu Anh và cầm súng. Chỉ cần thoáng nhìn, Stat đã nhận ngay ra đó chính là đại úy Glenn và bác sĩ Clary.
VTC Now.